Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát tại trang web chuviblog.com. Phần 34: Dịch trì. Nợ Hứa Lực Dương đưa tôi đến là một gian nhà bạn ấy thuê ở ngoài trường. Lúc chúng tôi đến đó, trời vẫn còn tối. Bỗng nhiên nhìn thấy bóng một người đang đứng ở đầu ngõ. Tôi sợ hãi, nắm chặt lấy tay Hứa Lực Dương. Lúc tiến lại gần, người đó cũng đi về phía chúng tôi. Tôi sợ hãi hét toáng lên. Tiếng hét của tôi làm cho người đó giật bắn mình. Anh ta đập vào vai Hứa Lực Dương, nói:
"Đây là người yêu của cậu à?"
Lúc đó tôi mới biết người đó chính là bạn học của Hứa Lực Dương. Trời vẫn chưa sáng, đèn trong ngõ quá tối. Tôi nhìn không rõ hình dạng của anh ta trông thế nào, chỉ thấy anh ta rất cao. Anh ta nói:
"Mình xin lỗi đã làm cho bạn sợ.
Đường này khá là khó đi, Hứa Lực Dương lại không thuộc đường, nên tôi ra đón bạn." "Thế anh đợi chúng tôi lâu chưa?" tôi hỏi. Bình minh vào tháng 11 ở phía Bắc lạnh hơn sự tưởng tượng của tôi rất nhiều. Bỗng nhiên tôi thấy vô cùng cảm động trước việc làm của người bạn mới quen này.
"Cũng không lâu lắm, chắc tầm nửa tiếng."
Anh ta nói xong liền quay sang hỏi: "Hứa Lực Dương, cậu giới thiệu chút đi, xưng hô thế nào nhỉ?" Vì sự cảm động trước hành động đứng đợi chúng tôi trong lúc trời vừa tối vừa lạnh, tôi dũng cảm lên tiếng trả lời: "Em là Thủy Tha Tha, tụi em gọi thế nào cũng được."
"Mình tên là Dịch Trì."
Trong bóng tối, tôi nhìn không rõ mặt anh ta, chỉ cảm thấy tiếng phổ thông của Dịch Trì rất giỏi. Tôi rất thích những người con trai nói tiếng phổ thông giỏi, không thích những người nói tiếng phổ thông lại khá hoặc trung bình. Sau 7-8 lối ngoặt, đi qua rất nhiều căn nhà, cuối cùng cũng đến nơi Dịch Trì ở. Nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, căn phòng rất gọn gàng, chắc là đã được dọn dẹp trước. Lúc đó tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của Dịch Trì. Khuôn mặt chữ điền, trông rất phóng khoáng, khác hẳn với vẻ mặt thanh tú của Hứa Lực Dương. Dịch Trì nói:
"Bạn và Hứa Lực Dương ngủ trên chiếc giường đôi này, còn tôi sang phòng khách ngủ giường đơn."
Trời đất chứng giám, tôi và Hứa Lực Dương yêu nhau trong 3 năm qua, ngoài việc hôn nhau ra, chưa làm bất cứ gì quá giới hạn. Tôi nói: "Em ngủ một mình, hai anh ngủ giường to này đi." Nói xong, tôi quay sang nhìn Hứa Lực Dương, rồi nhìn Dịch Trì. Hứa Lực Dương không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Dịch Trì cười nhẹ, cái cười rất miễn cưỡng, nhưng trông lại rất hay. Từ nụ cười đó, tôi biết Hứa Lực Dương ngây thơ hơn Dịch Trì nhiều. Nói con trai ngây ngô không có nghĩa là đáng khen. Sự ngây ngô của người con gái là một vẻ đẹp, còn sự ngây ngô của người con trai là một tội lỗi. Hứa Lực Dương chưa kịp nói câu gì thì Dịch Trì đã lên tiếng: "Thế thì theo Thủy Tha Tha vậy." Dịch Trì nói tiếp: "Thế thì bạn ngủ giường to đi, sẽ thoải mái hơn, hai chúng tôi ngủ đâu cũng được." Nói rồi anh ta đi ra ngoài phòng khách. Tôi thầm thì nói với Hứa Lực Dương: "Bạn của anh thật ga lăng."
"Tất nhiên rồi, anh ấy là người anh em tốt nhất từ lúc anh vào đại học đấy. Đang học năm thứ 3, học chúng mình 2 khóa. Bọn anh quen nhau lúc chơi bóng rổ."
Hứa Lực Dương nói xong ôm lấy mặt tôi, hôn một cái vào má. Tôi sợ Dịch Trì nhìn thấy, liền đẩy anh ấy ra. Hai đứa cứ thế ôm nhau đùa nghịch. Đến lúc nghe thấy tiếng ho của Dịch Trì mới chịu bỏ ra. Hai người chúng tôi ngủ ngon, một đêm an lành vô sự. Tôi thấy rất vui, nhưng lại cảm thấy hình như hoàn toàn không phải là vì được gặp Hứa Lực Dương. Người có nhiều kinh nghiệm tình cảm phong phú, về căn bản đều có thể đạt đến một mức độ là lần đầu tiên nhìn thấy người khác giới sẽ biết ngay giữa hai người có ý gì hay không. Giữa nam và nữ, từ ánh mắt đầu tiên đã có thể quyết định rõ phía sau đây sẽ là một khoảng trống hay một sự chờ đợi. Các nhà khoa học thậm chí đã đưa ra một định nghĩa chính xác như thế này: chỉ cần 30 giây để quyết định xem có phải bạn đã yêu một người hay chưa. Tôi luôn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt của Dịch Trì, một ánh mắt khó hiểu nhưng lại chứa nhiều điều thú vị. Phần 35: Pháo hoa cũng biết nói, anh yêu em. Tôi ở thành phố X đã được một tuần. Tôi nhớ từng kỷ niệm trong tuần vui vẻ đó, nhưng lại sợ kỷ niệm đó quá nhỏ vụn, làm cho bạn đọc yêu quý thấy khó chịu. Đêm thứ hai, Hứa Lực Dương nói muốn dẫn tôi đến sân vận động để đi dạo. Đó là một ngôi trường được bao quanh bởi những ngọn núi. Nhìn về bốn phía, tôi có cảm giác như đang nằm trong cái bồn tắm vậy. Hứa Lực Dương dắt tay tôi đi từng bước. Đêm tháng 11 ở phía Bắc, trời rất lạnh. Trên sân vận động lúc này cũng vắng vẻ. Từng đợt gió thổi qua, Hứa Lực Dương ôm chặt tôi vào lòng. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đó.
Như thể là cả thế giới này chỉ có tôi và Hứa Lực Dương. Như thể là thế giới này thuộc về chúng tôi. Cái cảm giác đời đời kiếp kiếp có lẽ chính là cảm giác của năm đó. Chúng tôi cứ thế từ từ đi giật lùi về phía sau. Bỗng nhiên tôi nghe thấy đằng sau lưng mình có tiếng nổ đùng đoàn, càng ngày càng rõ, càng ngày càng vang. Tôi quay người lại nhìn. Trên hố cát ở dưới dốc có một màn pháo hoa đang được bắn lên. Có đỏ, có xanh, có vàng, có tím. Từng đợt bắn lên liên tục. Một bữa tiệc sang trọng và đẹp mắt. Từ xa, tôi nhìn thấy trên bầu trời, pháo hoa đang được xếp thành một từ: I love you. Từng hình pháo hoa xòe ra rồi tan biến, sau đó từ từ rơi xuống đống cát. Mặt tôi hiện lên từng câu: anh yêu em, rồi tan biến, rồi lại xuất hiện. Pháo hoa từ từ tắt. Dịch trời lúc đó mới đến trước mặt chúng tôi, nói: màn biểu diễn này của tôi không dễ dàng chút nào, luồn tay luồn chân, có điều cũng xứng đáng. Tôi xúc động đến nỗi không biết nói gì. Hứa Lực Dương ngờ nghệch nhìn tôi cười hỏi: em có thích không? Tôi cúi đầu nhẹ nhàng nói: anh ngốc thật. Có một số người ta có thể thay thế, nhưng có những chi tiết mãi sẽ lưu trong ký ức. Giống như từ rất lâu rồi, pháo hoa cũng biết nói: anh yêu em. Phần 36, tuyết rơi. Tuần chúng tôi ở nhà dịch trì, Hứa Lực Dương chiều tôi hết sức, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho tôi. Tất nhiên, để tỏ lòng biết ơn, Hứa Lực Dương cũng mua cho dịch trì một suất. Tháng 10 một năm đó, thành phố nơi Hứa Lực Dương đang học bỗng nhiên có tuyết rơi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là tháng 11 lại có thể có tuyết. Lúc đến đây, tôi mặc đồ hệt như ở Vũ Hán, một cái áo len mỏng màu hồng và một chiếc váy xếp màu trắng. Quần áo tôi mang theo dùng toàn là quần áo đầu thu. Buổi sáng hôm đó, tuyết bất ngờ rơi trắng cả thành phố. Tôi nhìn qua cửa sổ với tâm trạng vô cùng hưng phấn. Sau 12 năm được dạy dỗ ở nhà trường, tôi biết rằng do con người không bảo vệ môi trường sinh thái nên đã dẫn đến việc trái đất đang ngày càng nóng lên. Vì thế, Vũ Hán bây giờ, mỗi năm may mắn lắm mới được một đợt tuyết rơi. Cứ như một năm chỉ có một ngày Noel hay một ngày Valentine vậy. Do thế, thấy tuyết rơi vô cùng phấn khích. Hơn nữa tuyết ở đây còn rơi đến dày cả nửa tấc. Hứa Lực Dương bế tôi lên giường, nhẹ nhàng nói: ngoan nào, cẩn thận, không em lạnh cống đấy. Tôi đứng trên giường, nhảy lên nhảy xuống, nói: chúng mình đi ngắm tuyết đi, đi ra chỗ nào rộng như tuyết ấy. Anh biết đấy, ở Vũ Hán mấy năm nay chưa từng có tuyết rơi dày như thế này.
Được, nhưng em không có quần áo ấm để mặc mà ngoài trời lại rất lạnh.
Tôi bỗng xìu xuống, đành phải chui vào trong chăn, ngoan ngoãn ngồi trong đó. Hứa Lực Dương nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tôi liền nói: em đừng buồn, anh đi mua đồ ăn sáng cho em nhé. Em muốn ăn canh SH, đúng không? Đang nghĩ có thể được đi ra ngoài chơi tuyết, bây giờ lại chỉ có thể ru rú trong phòng. Tôi bỗng thấy bực bội, nói: vâng, em muốn ăn canh SH của nhà X trên đường X. Em không được nghịch tuyết, nên anh phải đền bù cho em. Đường X cách trường học của hai người tận 1 tiếng đồng hồ ngồi xe. Tôi nói như vậy là muốn thử xem phản ứng của Hứa Lực Dương như thế nào. Không ngờ Hứa Lực Dương không nói lời nào, vác áo vào rồi đi. Tôi ngẩn người ra. Về lý mà nói, bình thường tôi có thể giữ Hứa Lực Dương lại. Một ngày tuyết rơi nhiều, trời lạnh như thế này, phải đổi gió đổi tuyết đi từng ấy dặm đường mua cho tôi một bát canh thì quả là hơi quá đáng. Thế nhưng tôi lại không làm thế. Tôi cảm thấy mình cần được chiều chuộng. Tôi thiếu đi cảm giác an toàn. Tôi cần một người đàn ông luôn luôn có những hành động chứng minh tình cảm của anh ta dành cho tôi. Tôi ích kỷ đến mức không có thuốc chữa, làm người khác cảm thấy thật đáng ghét. Nhìn Hứa Lực Dương bước ra khỏi nhà, một câu giữ lại tôi cũng không nói ra. Dịch Trì thấy vậy liền vào trong phòng hỏi tôi: cậu ấy đi đâu thế?
Đi đến đường X, một canh SH.
Tôi trả lời tỉnh bơ.
Cậu ấy tốt với em quá.
Dịch Trì cười cười, nụ cười không chân thành lắm. Tôi biết rõ rằng nụ cười đó ẩn chứa sự bất mãn của Dịch Trì về hành động của tôi. Nhưng tôi chẳng thèm để ý. Tôi giải thích: vì em thích nghịch tuyết mà không có mang quần áo ấm để mặc, chỉ có thể ngồi nhà. Vì thế Hứa Lực Dương bù cho em bằng cách đi mua canh. Anh ấy đã nói là lúc bọn em ở bên nhau, anh ấy sẽ chiều mọi ý muốn của em. Tôi đứng trước cửa sổ, luyến tiếc nhìn những bông tuyết đang bay qua, rất muốn giơ tay ra đón lấy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cái đó chạm vào người. Ngoái đầu nhìn lại, thấy Dịch Trì đã cởi chiếc áo khoác lông vũ của anh ra.
Nếu như em không muốn nằm ở trong chăn thì mặc áo này vào và đi ra ngoài ngắm tuyết. Nếu không em bị lạnh, anh không biết ăn nói với Hứa Lực Dương như thế nào.
Tôi nhận lấy chiếc áo từ tay Dịch Trì, mặc vào người. Trên chiếc áo vẫn còn hơi ấm của anh ta. Bỗng nhiên tim tôi đập rộn ràng, có cái gì đó hồi hộp.
Đúng thế, tôi và các bạn cũng giống như nhau. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác đó với Dịch Trì. Tôi không phải là người lăng nhăng hay là loại con gái thích bồ bịch. Lúc đó tôi có thể khẳng định là tôi đang rất yêu Hứa Lực Dương. Thế nhưng có những giây phút, cho dù chỉ là một giây, tôi đã có cảm giác bị xôn xao trước một người con trai khác. Tôi biết Dịch Trì đang đứng sau lưng tôi, nên tôi không dám quay đầu lại, cũng không dám nói gì. Còn anh ta, không biết tại sao, cũng chẳng nói năng gì, cứ im lặng thế đứng sau tôi. Những bông tuyết từng bông bay qua cửa sổ. Không gian vô cùng im lặng, có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của nhau. Tôi chìm trong cái cảm giác bị rung động đó, thoáng qua nhưng như một mùi nước hoa thơm nhất, nhẹ nhàng nhưng lại thơm lâu, khiến người ta thấy ngất ngây. Dịch Trì bỗng nhiên đưa tay, các bạn đừng hồi hộp, anh ta chỉ muốn giúp tôi mở cửa sổ ra mà thôi. Mở cửa sổ ra, em sẽ nhìn rõ hơn.
Có lẽ anh ta cũng cảm nhận được không khí có đôi chút khác thường lúc đó. Giọng nói bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng.
Mở cửa sổ ra ư? Anh không lạnh sao? Anh đã đưa áo của anh cho em mặc rồi.
Tôi nghiêng người, ngoảnh đầu lại nói với Dịch Trì câu nói đầu tiên sau 10 phút. Chúng tôi im lặng trong vòng 10 phút. Với một khoảng cách gần như vậy, chúng tôi đã không nói với nhau câu nào trong 10 phút. Lúc này tôi biết im lặng chính là ngại ngùng. Tôi biết mình không có nụ cười chết người như một số người khác, để khi quay lại cười làm nhiều người con trai chết đứng. Nhưng lúc quay lại tôi vẫn cười. Tôi nhìn thấy Dịch Trì đang nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau rồi nhanh chóng như điện xẹt. Chúng tôi đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác, mặt tôi bỗng đỏ bừng lên. Tôi nghĩ mặt tôi đỏ vì ngại ngùng, có lẽ vì tôi không tự tin với nụ cười khi tôi ngoảnh mặt lại nhìn như vậy. Mẹ tôi vẫn nói tôi đen, lúc tôi đỏ mặt trông càng đen. Nghĩ đến thế, tôi lập tức đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bông tuyết ở phía bắc mới thực sự tạo thành bông, to và đẹp như những bông hoa. Tôi thò tay ra, đón lấy một bông hoa tuyết. Hai bông, rồi ba bông, bốn bông. Từng bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay tôi, từ từ tan chảy.
Em dùng tay đón tuyết thế, tay sẽ lạnh đấy, cẩn thận kẻo bị cảm.
Dịch Trì nói cong lấy một cái ô, đưa ra ngoài cửa sổ, quay ngược ô lại, hứng lấy bông tuyết. Chiếc ô to hơn lòng bàn tay tôi nhiều. Nhìn thấy từng bông tuyết rơi xuống chiếc ô, như đang rơi vào trong lòng tay tôi. Cứ thế, tất cả chúng thuộc về tôi. Nghĩ vậy, tôi bỗng nhiên cất tiếng cười sung sướng. Dịch Trì bỗng nói,
em dễ thương giống hệt như một búp bê.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt của chúng tôi lại một lần nữa chạm nhau. Tôi bỗng dịu dàng cất tiếng trả lời,
Hứa Lực Dương cũng nói như vậy.
Vừa nói xong câu đó, Hứa Lực Dương mở cửa bước vào nhà. Anh cầm trên tay một cái phích nhỏ. Lúc mở ra, canh bên trong vẫn còn hơi ấm. Hứa Lực Dương nói,
anh sợ lúc mua canh về sẽ nguội mất, nên đã đi mua một chiếc phích. Nhưng hình như cũng không còn nóng lắm, đang đi đun lại cho nóng đã, rồi em hẳn ăn nhé.
Hứa Lực Dương lật đật đi đun lại canh. Tôi nhìn những bông tuyết đang đọng trên cánh tay. Tóc anh cũng bị ướt, không biết do những bông tuyết tan hay là mồ hôi. Giày của anh cũng ướt nhẹp. Tự dưng tôi muốn khóc. Hứa Lực Dương đối với tôi quá tốt. Chúng tôi đã từng yêu nhau thật lòng như thế. Người có thể thay đổi, chứ những kỷ niệm thì vĩnh viễn không thể phai mờ được. Chúng tôi ôm lấy nhau. Không biết là bao lâu sau, tôi mới phát hiện Dịch Trì đã không còn ở đó. Nghĩ đến khoảng thời gian bên cạnh Dịch Trì lúc nãy, tim tôi lại đập nhanh, cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào. Tôi thấy dây dứt. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao tôi lại có rung động với một người con trai khác? Lúc trước, tôi nghĩ là yêu một người siêu mãi mãi, yêu đến khi sông cạn núi mòn. Đó là một chuyện vô cùng tự nhiên. Thế nhưng sau này, tôi phát hiện, dù chúng ta yêu bất cứ ai, thì cũng không thể cứ thế yêu mãi mãi được. Đó mới chính là chân lý muôn đời.